Ông Lý Văn Sâm, kỷ niệm thời trai trẻ.
Năm nay ông Lý Văn Sâm đã ngoại bát tuần. Ông lớn hơn tôi trên dưới 10 tuổi. So niên tuế, ông là người trưởng thượng. Nhưng nghĩa kim bằng ông là bạn vong niên, mà là bạn vong niên chí cốt. Chí cốt đến đổi ông cùng tôi có nhiều việc không cần nói cũng đã hiểu nhau rồi. Chỉ cần nháy mắt, hoặc tróc lưỡi, hoặc giơ ngón tay ngay ngay hay quăm quăm là đã hiểu ý nhau. Chẳng cần phải mở miệng nhiều lời để lộ. Lúc ở rừng, buổi trưa, ông thường đi dạo chơi, la cà hết nhà này đến nhà kia. Mà ông cũng chẳng ở nhà ai lâu. Ghé nhà này nói năm ba câu, ngồi chưa nóng đít đã bỏ qua nhà khác. Ông đến nhà tôi vội nhúng lửa, bắt cái hango. Hango là thứ gà mên bằng nhôm của Mỹ để nấu cơm, nấu nước. Hà thủ ô lên bếp, thứ này uống vô đen tóc mướt da. Nồi nước chưa kịp sôi, ngó lại ông đã vụt qua, nhà ông Ba Thanh nha. Anh em nói, tại đầu gối ông có cái lò xo, nó cứ bật bật hoài, nên ông không ngồi yên ở đâu lâu được. Trưa hè nóng gắt, ve rừng kêu inh ỏi, thăm hết nhà cửa bạn bè rồi, thì ông đi ra rừng chơi. Khi thì ông ra bờ suối vắng, khi thì ra gốc cây cơ nia, khi thì vô kẹt bồ lúa, kho gạo. Đi lang thang vậy mà ông gặp nhiều chuyện động trời, về kể anh em nghe cười bể bụng. Mà thôi, toàn chuyện bí mật, không bật mí ra đây được. Một lần tôi hỏi ông, nè, ông thuộc nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, chắc hồi nhỏ ông đào hoa dữ lắm ha. Ông mỉm cười không đáp, vẻ tự đắc. Ông có mối tình nào đẹp kể nghe chơi? Tôi hỏi tiếp. Ông nói 17-18 tuổi làm chủ trên chục miệng lọ than, tiền vô như nước, lại đẹp trai, viết văn nổi tiếng, còn gái nào không mê. Nhưng có cái chuyện này, ông xuống giọng buồn buồn chua xót. Hồi 18 tuổi, mình có yêu một cô sơn nữ đẹp não nùng. Từ đó đến nay mình chưa gặp được người con gái nào đẹp cỡ đó. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Thật, nàng đẹp không có bút mực chữ nghĩa nào tả xiết. Rừng núi âm u, những đêm trăng huyền bí, mình và nàng thường đánh xe bò đi dạo. Trong rừng vắng, dưới ánh trăng thanh thơ mộng, cuộc đời đẹp đẽ biết bao nhiêu. Đêm ấy trăng sáng vô cùng, con bò kéo xe cũng quen chủ, quen đường, nên nó tự đi mà không cần ai điều khiển. Đêm khuya, sương sa lác đác, mình và nàng nằm sát bên nhau để sưởi ấm và cùng ngắm ánh trăng rừng huyền ảo. Nào dè, nằm hồi lâu, nàng mòn mỏi, ngủ gục hồi nào không biết. Xe xuống dốc sốc mạnh làm nàng văng xuống đường, bị bánh xe bò cán chết. Mối tình đầu đành tan vỡ. Ông trầm ngâm im lặng. Tôi hỏi, chuyện thiệt hay tiểu thuyết xã hội tâm lý? Tình cảm mà sao kết thúc nó đoạn hậu vậy anh hai? Ông ngồi lặng im, nhích mép cười tủm, khó hiểu. Một buổi sáng nắng rừng ấm áp, anh hai đến nhà tôi. Hango Hà Thủ Ô tôi nấu vừa keo, tôi rót cho ông gần đầy một tô mũ cao su. Tô mũ cao su, thứ tô bằng đất, nung, dùng đựng mũ ở các đồn điền cao su. Ông chịu thứ này lắm, thứ này uống vô, mạnh trong mình. Ông vừa xùy sụp húp, vừa hỏi tôi. Nghe nói ông với anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Lê Văn Thảo đều dân An Giang phải không? Tôi nói, phải. Ông hỏi tiếp, ông có biết chợ Tân Châu không? Nhà tôi ở cách chợ có 800 thước. Ông có biết cầu đúc không? Sao lại không biết? Tôi đáp và chú thích thêm. Chợ Tân Châu có hai cái cầu tàu, cái cầu nhỏ bằng bè tre, mặt lót ván là để tàu nhỏ cỡ tàu Nam Vang, tàu Cao Lãnh đậu. Còn cầu đúc là cầu lớn để tàu binh, tàu bò đậu. Lâu lâu tàu bò từ Nam Vang xuống chở bò về Sài Gòn cho tay ăn thịt. Tàu bò chở cả 100 con bò, cập tại cầu đúc súp lê. Súp lê, thổi, súp lê. Uống uống như là bò rống. Con nít, tụi tôi ở trong kinh á, kéo ra coi, đứng bù chật đầu cầu. Mấy thằng Tây sắp rồi gân bò xuống đuổi, gõ u đầu đánh sưng đít hết. Ông cắt lời: "Thôi vậy chứ cầu đúc chiều chiều vui lắm đa nha." Tôi nói tiếp: "Đúng rồi, tôi biết mà. Độ 5-6 giờ chiều mấy thầy thông, thầy ký, thầy đội, thầy cai hay ra cầu hóng mát. Trên mặt cầu người bán khô cá đuối, khô mực, chuối sấy, chuối nướng, nước đá, si rô, nước sâm, táo sọn, đông can, chẳng thiếu thứ gì." "Phải, đúng như vậy. Tôi có ở đó một thời gian, còn nhớ như in." Tôi ngạc nhiên: "Ông lên xứ đó làm chi?" "Miệt đó là miền biên ải." Tôi cố nhấn chữ biên ải là để gợi cho ông những ký ức phiêu lưu thời niên thiếu. Quả nhiên, ông có vẻ động tâm, cất giọng buồn buồn: "À, thì đời tôi lữ thứ giang hồ từ thuở còn thơ." Rồi, như sực nhớ: "Ờ, mà tôi định kể ông nghe một kỷ niệm thời trai trẻ." "À hay đây nha, tôi nghĩ kỷ niệm thời trai trẻ chắc cũng chuyện tình lâm ly ảo não. Ít ra cũng cỡ chuyện cô Sơn Nữ té xe bò." Tôi nói thúc vô: "Kể nghe chơi anh hai. Anh lên xứ tôi chắc cũng quậy đục nước rồi." Tôi châm thêm cho ổng nửa tô Hà Thủ Ô kẹo. "Mùa hè, biêm nhiệt." Ông bắt đầu kể: "Quê ông ở gần Xích Đạo, trời nóng nực lắm." Trời, tôi nghĩ, ổng làm như cái xứ biên hòa của ổng xa Xích Đạo lắm nhỉ. Chiều dần xuống, trên cầu đúc bắt đầu nhộn nhịp, mấy cô gái bán chuối sấy, chuối nướng đã dọn hàng. Cô nào cũng mũm mĩm, trắng hồng, đẹp đẽ, dễ thương. Đúng, con gái Tân Châu quê tôi đẹp nhất xứ. Mấy thầy thông, thầy ký, thầy đội, thầy cai, người mặc đồ ọt, người mặc pyjama, lục soạn. Lục soạn, một thứ lụa tốt. Người bà ba lụa lèo, mài râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, cũng kéo ra trửng giỡn, đùa cợt với mấy cô hột vịt lộn, khô mực nướng. Mấy ông sồn sồn cũng trốn vợ mò ra cầu lắm la lắm lét, liếc liếc nhìn nhìn. Mặt trời chen lặng, mỗi cô bán hàng đốt một cái đèn trứng vịt. Mặt cầu lấp lóe ánh đèn văng văng, xem như hội hoa đăng, vui mắt lắm. Trời gầm gừ, chớp lạch, nóng như thiêu. Lúc ấy phía nhà lầu Ban Tống có một thanh niên mặc pyjama sọc lầm lũi nhắm hướng cầu đúc đi tới. Chàng ta có chuyện gì buồn mà tóc tai rủ rượi, vừa đi vừa sụt sịt khóc, ra vẻ bi ai lắm. Cũng chẳng ai thèm để ý. Khi đến đầu cầu, nhìn thấy mọi người vui vẻ, chàng bỗng chạnh lòng hòa khóc hu hu, rồi dậm chân tức tưởi la lớn: "Trời ơi, khổ thân tôi lắm nè trời! Tại sao em thề thốt cùng tôi sống tới bạc đầu, mà bây giờ em nỡ bỏ tôi em đi? Em để tôi một thân một mình bơ vơ nơi xứ lạ quê người, làm sao tôi sống nổi nè trời! Đau lòng xót dạ lắm bà con ơi! Thôi, sống làm chi biệt ly quân tử, chết cho rồi đặng chữ hiển giang." Bà con chứng hững không biết chuyện gì. Lúc ấy, Chàng đi đến mép cầu, xoay mặt lại vừa khóc tức tưởi vừa nói:
Thôi thôi, em đã phụ bạc tôi, em đã bỏ tôi ra đi, thì tôi cũng trầm mình chôn mối hận tình trong dòng nước bạc. Thôi thôi, xin vĩnh biệt cô bác bà con.
Nói tới đó rồi bất thình lình chàng xoay mình phóng xuống sông một cái đùng, chìm mất. Bà bắp nướng sực nhớ la lên:
Trời, trời,
thầy hai, thầy hai.
Thầy mới về đây độ nửa tháng nay, chiều nào cũng ra đây nhậu la ve khô mực.
Trời ơi, thầy hai vui vẻ tử tế lắm mà lại nhảy sông tự giận gì nè.
Cứu, cứu, bớ bà con, cứu.
Thầy ký ông cò bận đồ sọ khăn hái nhất, đá bung hai chân, hai chiếc giày ba ta văng xa lắc, rồi phóng xuống nước cái rầm. Thầy thông ông quận cũng lột bộ đồ bà ba lụa lèo, nhúng cặp giò ống sậy, nhảy xuống sông cái chõm. Thầy giáo nhất mặc pyjama lục soạn, chạy tới chạy lui quýnh quýnh:
Ai 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 biết lội nhảy xuống cứu người ta làm phước?
Tôi không có biết nhảy xuống nước, rồi tôi chìm như cục đá xanh á.
Hai ba thanh niên nghe la, nhảy cầu tự giận, từ bên kia đường phóng qua nhảy xuống sông đùng đùng. Dưới sông kẻ bơi người lặn, trên cầu bà con cãi cọ chỉ trỏ:
Thầy nhảy từ chỗ này nè.
Không không không, đằng kia, chỗ lên tâm kìa, nổi bong bóng đó. Mọi người đang sơ vơ, sững vững, bối rối, hãi hùng. Kẻ lặn, người mò, kẻ bàn, kẻ chỉ. Bóng phía gần giữa sông, bong bóng nước trào lên ụt ụt. Rồi có cái đầu bù xù lú lên, miệng ngoác ra, cười kha khả, rồi la lớn:
Mát quá trời đất quỷ thần ơi, tắm đã quá ông làng ông địa ơi, bà con cô bác nội ngoại ơi, đã quá mát quá.
Mọi người lại sững sờ, rồi bỗng chợt hiểu ra, rộ lên chửi rủa:
Cái đàn ôn dịch, cái thằng, cái đồ bạc búa cô hồn, nó đi tắm mà nó làm người ta hết hồn hết vía.
Bà Hồng bà Cố hỏng xẹt cho nó đuôi con mắt, không bẻ cổ cho nó trao máu đi.
Ma da thằng bố không nắm giò rồi, nó rị xuống cho nó chết mẹ nó đi, cái thứ đồ ăn no đi phá làng phá xóm.
Thầy ký ông cò ôm cột cầu lóc cóc trèo lên, bỗng sực nhớ đôi giày ba ta. Thầy hét lớn:
Đôi giày ba ta mới của tôi, cái thằng nào lượm thì đem trả nha.
Ăn cắp của tao, tao kêu thầy đội cho lính cộng đầu.
Bà bán hộp dịch lộn chỉ ngoài sông:
Thầy đã mạnh quá, nó dằn tuốt ngoài sông nước chảy trôi mất rồi, chứ đôi giày rách thồi đình của ông ai ai mà thèm lấy.
Thầy thông ông quận cuộn bộ đồ bà ba lụa lèo, ôm che che cái ngực lòi đủ bộ be sườn, run rẩy sẻn lẻn đi về nhà một nước. Bỗng thầy ký ông cò tá quả:
Chết mẹ tôi rồi.
Bà con nhìn lên thấy thầy kê cườm tay trái lên lỗ tai lắc lắc lắng nghe. Cái đồng hồ Omega quả sĩ của thụy sĩ mới mua trên nhà hàng sạc ne Sài Gòn, nhảy xuống sông nước ngập dê thiều, bánh trớn hết trơn, chết ngủm rồi. Cô bán la ve khô mực trề môi:
Mới mua hồi Gia Long còn làm phó xã.
Thầy chẳng thèm chấp, liền bật tiếng tay ba rọi:
Còn cái thằng Voa Du này.
Voa Du Du Con Vô Du.
Để moa Bạc Lê với ông Cò Mít Xe.
Bạc Lê với ông Cò Mít Xe có nghĩa là nói với ông cò:
Cho nó vô xà liêm một tuần lễ cho nó biết thân, bỏ tật cà chớn. Cái đồ bệt xà lù săn cu son.
Bệt súc vật, pet, xà lù, đẻo giả, so lon. Săn cu son, con heo dơ bẩn. Săn cu son.
Trời tối hẳn, mọi người tản lần, ai lo việc nấy.
Kẻ mua người bán bàn tán vui vẻ quanh cái vụ ông ba trợn đi tắm sông. Cỏ về lục bình trôi qua, chàng thanh niên núp về lục bình, thả lại cầu tàu cao lãnh thừa đêm tối, leo lên theo đường hẻm, lén lén đi vòng qua trường học về nhà. Đêm ấy, chàng lục đục sắp xếp hành lý. 4 giờ khuya, chàng ra đón xe đò đi xuống Rạch Giá, Hà Tiên, tiếp tục sống cuộc đời giang hồ lữ thứ. Nghe đến đây, tôi thấy ngờ ngợ, liền hỏi:
"Bộ anh nữa hả anh hai?" Anh nheo mắt: "Chứ còn ai vô đây mày?"
Tôi hết biết nói gì, chỉ còn nước giơ hai tay lên khỏi đầu hô lớn:
"Bái phục, bái phục, đệ xin bái phục."
Anh hai khoái chí cười hí hí, hai cái lò xo ở đầu gối khởi động, anh hí hửng đi vụt qua nhà Lê Văn Thảo.
Hậu ngôn.
Mới đây hôm 30 tháng 4, anh Lý Văn Sông có đến thăm tôi. Trà nước xong xuôi, tôi kéo ghế bố hai anh em nằm nói chuyện chơi cho khỏe, như hồi ở trong rừng nằm lắc võng. Tôi chất vấn ông lại về vụ cô sơn nữ té xe bò chết, chuyện mối tình đầu, gì mà có chất hình sự quá. Ông hỏi ngược lại tôi: "Bộ hồi đó tôi nói với ông là cổ bị xe bò cán chết hả?" Tôi khẳng định chắc chắn.
"Thì ông nói với tôi hồi ở trảng Tà Xia." "Bộ bây giờ muốn phản cung phải không?"
Ông không đếm xỉa trả lời, tỉnh bơ: "Cô ấy bị tay bắn chết."
Trời đất!
Khi nói vậy, khi nói khác, chắc hư cấu tùm lum tùm lê rồi. Mấy ông nhà văn này lộn xộn quá.
Nhưng tôi bảo đảm là tôi viết đúng như lời ổng kể hồi đó. Còn bây giờ ai muốn biết rõ gặp ổng mà hỏi. Tôi không chịu trách nhiệm. Anh hai tôi đã 80 tuổi rồi mà còn minh mẫn sáng suốt và mạnh trong mình lắm.
Viết nhân kỷ niệm anh hai Lý Văn Sâm 80 tuổi, tháng 5 năm 1999.